Hôm nay, thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, thứ Bảy trong tuần thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dụ ngôn trong tin mừng hôm nay tiếp nối với dụ ngôn về 10 cô trinh nữ đón chờ chàng rể đến mà chúng ta đã cùng suy niệm với nhau hôm qua. Hôm nay, với dụ ngôn những nén bạc, Chúa Giêsu đề cập đến việc một ông chủ trước khi đi xa đã trao cho đầy tớ, tùy khả năng mỗi người, một số yến bạc với mục đích để sinh ích lợi. Khi người chủ trở về tính sổ, thì người thứ nhất và người thứ hai nhận được sự tán dương và phần thưởng của chủ. Trong khi đó, người thứ ba chỉ nộp lại cho chủ những gì anh ta đã nhận mà không sinh lời, và đã bị quở trách và bị trừng phạt. Ý nghĩa của dụ ngôn này rất rõ ràng. Người chủ trong dụ ngôn đại diện cho Chúa Giêsu. Chúng ta là những đầy tớ, và những nén bạc chính là của cải mà Chúa trao phó cho chúng ta. Của cải ở đây là lời Chúa, tình yêu, niềm tin và hy vọng. Đó là tài sản Chúa trao phó cho mỗi người, không chỉ để canh giữ, nhưng làm cho nó sinh lời nên hiệu quả. trong cuộc sống trần gian này, mỗi người đều là một quản lý của Chúa, phải sinh lời tùy theo vốn Chúa ban. Quản lý đúng là sử dụng ơn Chúa theo chủ đích của Chúa khi ban các ơn ấy. Và thời gian quản lý là cuộc đời của mỗi người. Thế nên, người tín hữu Kitô cần tránh thái độ của người đầy tớ, gian ác và lười biếng, như ông chủ mô tả trong dụ ngôn. Đó là sợ hãi mạo hiểm, làm cản trở tính sáng tạo và sự phong phú của tình yêu. Chúa Giê-xu không yêu cầu chúng ta bảo quản hay giấu kín ân huệ của Ngài. Trái lại, Chúa muốn chúng ta sử dụng những ân huệ Ngài ban cho lợi ích của những người khác, và đó là cách thế để những ân huệ của chúng ta phát triển. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cùng suy niệm dụ ngôn trong trích đoạn tin mừng hôm nay, mỗi tín hữu chúng ta cần tự hỏi, những tài năng tôi có, sự giàu có của tôi, tất cả đều do Thiên Chúa đã trao ban cho tôi, đặc biệt là lời của Thiên Chúa. Vậy, tôi làm cho nó phát triển thế nào nơi những người khác đây, hay tôi chỉ giấu kín nó? Chúng ta hãy nhớ, Chúa không cho mỗi người những nén bạc giống nhau và trong cùng một cách thức. Ngài biết từng người và trao phó cho chúng ta những gì phù hợp với chúng ta. Nhưng Ngài có sự tin tưởng bao la và giống nhau vào chúng ta. Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, Ngài hy vọng nơi chúng ta. Do vậy, xin cho mỗi chúng ta biết tin tưởng vào điều ấy để tự tin và phó thác trong tình yêu để phát triển các khả năng Chúa ban bằng chính tình yêu của Ngài. Dụ ngôn trong tin mừng hôm nay thúc giục chúng ta đừng bao giờ chôn giấu niềm tin của mình, đừng bao giờ che giấu việc chúng ta thuộc về Đức Kitô, đừng bao giờ chôn giấu lời của tin mừng, nhưng hãy làm cho nó lan truyền trong đời sống của mỗi chúng ta, trong những mối tương quan và trong những hoàn cảnh cụ thể chúng ta đang sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng Chúa ban cho mỗi chúng con để sinh lời trong ơn nghĩa và tình yêu Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp mỗi người chúng con trở thành những đầy tớ tốt lành và trung tín, để được hưởng niềm vui của Chúa chúng ta như mẹ. Amen.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sáng mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết.